Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 5 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Bước đầu triển khai xây dựng ISO điện tử tại Bộ Nội vụ. Hội thảo tham gia ý kiến xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo sửa đổi thông tư hướng dẫn thực hiện. Hội thảo góp ý các văn bản trình Bộ Chính trị về giải quyết tranh chấp địa giới hành chính do lịch sử để lại giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án 600 phó chủ tịch xã của các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ. Khảo sát thực tế mô hình phát triển kinh tế xã hội của trí thức trẻ, dự án 600 phó chủ tịch xã. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết. Bước đầu triển khai xây dựng ISO điện tử tại Bộ Nội vụ. Sáng ngày 11 tháng 5 tại trụ sở Bộ, Thường trực Ban chỉ đạo ISO của Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp triển khai công tác ISO năm 2017 hướng tới xây dựng ISO điện tử của Bộ Nội vụ phù hợp với chính phủ điện tử. Theo đó, việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001-2008 và công tác quản lý nhà nước là yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, là công cụ quản lý của lãnh đạo, công cụ giúp công chức thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao trong quá trình thực thi công vụ. Trước mắt tại Bộ Nội vụ sẽ lựa chọn một số quy trình ISO có tính khả thi cao, có thể đưa vào ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thí điểm ISO điện tử. Trong quá trình thực hiện, Thường trực Ban chỉ đạo ISO của Bộ sẽ tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm và báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định cho triển khai rộng rãi trong toàn bộ quy trình ISO hiện có của Bộ Nội vụ. Hội thảo tham gia ý kiến xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo sửa đổi thông tư hướng dẫn thực hiện. Chiều ngày 12 tháng 5, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo tham gia ý kiến xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo sửa đổi thông tư hướng dẫn thực hiện. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ. Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia ý kiến đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ. Về dự thảo thông tư, các đại biểu đã tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn nâng ngạch công chức, chuyên ngành hành chính, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính được quy định tại thông tư số 11/2014/TT-BNV. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thi nâng ngạch công chức quy định tại thông tư số 13/2010/TT-BNV theo phân cấp và phân công tổ chức thi nâng ngạch công chức. Hội thảo góp ý các văn bản trình Bộ Chính trị về giải quyết tranh chấp địa giới hành chính do lịch sử để lại giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình. Sáng ngày 19 tháng 5, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án 513 và đoàn công tác liên ngành Trung ương để xin ý kiến hoàn thiện dự thảo các tờ trình của Ban cán sự Đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình tại khu vực suối Sia, giáp danh giữa xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các xã Vạn Mai, Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực nông trường Quý Cao, giáp danh giữa các xã Quang Trung, Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và các xã Đại Thắng, Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo các tờ trình. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị dự thảo các tờ trình cần bổ sung thêm các phương án giải quyết, đồng thời đánh giá những thuận lợi khó khăn của từng phương án để từ đó đề xuất phương án phù hợp. Dự thảo các tờ trình phải nêu rõ được lịch sử của việc tranh chấp địa giới hành chính, làm rõ hiện trạng tranh chấp cụ thể. Dự thảo tờ trình cần được xây dựng ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ thông tin, tập trung vào những vấn đề cần giải quyết. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án 600 phó chủ tịch xã của các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ. Sáng ngày 23 tháng 5 tại tỉnh Lào Cai, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Kết quả sau 5 năm về xã công tác, hầu hết các đội viên dự án đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho chính quyền địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Hầu hết các đội viên dự án hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số đội viên dự án gặp khó khăn, lúng túng trong công tác chỉ đạo, điều hành, thiếu mạnh dạn, quyết đoán, ngại va chạm, chưa có những tham mưu đề xuất mang tính đột phá, chất lượng tham mưu đôi lúc còn hạn chế và còn chậm so với yêu cầu của cấp trên. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Ủy ban nhân dân 5 tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ cần tập trung bố trí, sử dụng có hiệu quả các đội viên sau khi kết thúc dự án theo nguyên tắc tất cả các đội viên dự án được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên đều được xem xét bố trí công việc phù hợp với trình độ, phẩm chất và năng lực của các trí thức trẻ tình nguyện. Tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội viên dự án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sau khi kết thúc dự án, nhằm phát huy năng lực quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của đội viên. Đồng thời đề nghị các đội viên dự án tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền địa phương phân công. Khảo sát thực tế mô hình phát triển kinh tế xã hội của trí thức trẻ, dự án 600 phó chủ tịch xã. Ngày 29 tháng 5, Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, Bộ Nội vụ phối hợp với Đại sứ quán Nhà nước Israel tại Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát thực tế mô hình phát triển kinh tế xã hội của trí thức trẻ, dự án 600 Phó Chủ tịch xã tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Đoàn khảo sát đã khảo sát mô hình kỹ thuật và đảm bảo đầu ra mô hình nuôi ong mật của gia đình ông Hoàng Quốc Huy tại xã Tuấn Đạo và mô hình trồng nấm linh chi của gia đình ông Bế Văn Sáu tại xã Cẩm Đàn. Qua việc khảo sát thực tế mô hình phát triển kinh tế xã hội và báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động, bà Merax Elon Sara, đại sứ nước Israel tại Việt Nam, đánh giá cao ý tưởng, cách thức triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế xã hội trên. Đặc biệt, bà đánh giá cao vai trò của trí thức trẻ dự án 600 phó chủ tịch xã trong việc xây dựng ý tưởng, tổ chức thực hiện các mô hình kinh tế xã hội. Bà Erax Ellen Sara khẳng định sẽ cùng với Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và sớm thống nhất hỗ trợ kinh phí, chuyển giao công nghệ đối với từng đề xuất cụ thể của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động trong thời gian tới. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017. Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017. Theo báo cáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác như xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Cụ thể, Chính phủ đã ban hành 69 nghị định điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội, ban hành 11 nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ. Cả nước đã tinh giản được 5.062 biên chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay là 22.673 người. Trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 944 người, các cơ quan hành chính là 2.824 người, các đơn vị sự nghiệp công lập là 14.791 người. Cán bộ công chức cấp xã là 4.086 người, doanh nghiệp nhà nước là 122 người, có 29 trên 30 bộ, ngành và 59 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch để triển khai xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 63 trên 82 dịch vụ công theo danh mục đã được phê duyệt trong năm 2016, đạt tỷ lệ 77%. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm còn có những hạn chế như chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu, việc công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện chưa được thực hiện đầy đủ. Nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phần mềm chuyên ngành thuộc các lĩnh vực đất đai, công an, thuế, hải quan, dẫn đến khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin để theo dõi, đôn đốc tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016. Chiều ngày 30 tháng 5, Trong khuôn khổ hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016, PA Index năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất đạt kết quả chỉ số trên 80%, nhóm thứ hai đạt kết quả chỉ số cải cách hành chính trên 70% đến dưới 80%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số cao nhất với kết quả 92,68%. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có kết quả thấp nhất với giá trị 71,91%. Kết quả PA Index 2016 của các tỉnh, thành phố được chia thành 4 nhóm. Nhóm A có chỉ số cải cách hành chính trên 90%. Nhóm B từ 80% đến 90%, bao gồm 13 đơn vị, xếp hạng từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 14. Nhóm C từ 70% đến dưới 80%, bao gồm 33 tỉnh, thành phố, xếp hạng từ vị trí thứ 15 đến vị trí thứ 47. Nhóm D chỉ số dưới 70%, bao gồm 16 tỉnh, xếp hạng từ vị trí thứ 48 đến vị trí thứ 63. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đạt được là 90,32% và là địa phương duy nhất có kết quả chỉ số thuộc nhóm A. Hậu Giang là địa phương có chỉ số cải cách hành chính đứng cuối bảng xếp hạng đạt 62,55%, thấp hơn 27,77% so với vị trí dẫn đầu.